ở sang trang 443. Và xin nhớ là chị em thì đông, sách thì ít, cho nên quý vị chịu khó nói lớn tiếng.
Sách như mong sơn thiết thực, lấy tên núi làm tên sách. Đúng như pháp mà thiết thực, nên nói là mong sơn thiết thực.
Mong sơn thiết thực. Nghi tức là nghi thức, là cái phương pháp. Mông Sơn là núi, cái núi ở bên Tàu đó. Có cái núi gọi là núi Mông Sơn, nổi tiếng là nó có cái trà rất thơm, rất ngon. Ở cái núi này có pháp sư, tên ngài là Bất Động Pháp Sư. Ngài có làm cái bài mà chúng ta vẫn lễ về Hồng Danh Bảo Sám, chúng ta vẫn lễ những ngày sám hối ấy. Đó là ngài là tác giả cái bài đó. Thì bây giờ ngài cũng là làm thêm một bài, một cái nghi thức để cầu siêu và đồng thời bá thí đỡ cái đói khát cho cõi âm. Thế cho nên cái nghi thức này là của Bất Động Pháp Sư. Ngài ở núi Mông Sơn, ngài lập ra cái nghi thức để bá thí thức ăn cho các quỷ thần. Thí ở đây ngài giảng hai cái chữ thí và chữ thực. Thì trước hết ngài giảng chữ thí, đỏ là thế nào, sáu cái đò là thế nào. Đức Phật cho cái thí dụ, cái giáo lý của ngài ví về cái đò. Nhờ cái đò mà chúng ta qua được sông. Cái sông đây là dòng sông sinh tử, thì chúng ta phải nương cái giáo lý của Phật để vượt qua. Thì có sáu thứ là những gì con nói xem. Thế cho nên có sáu cái pháp môn này chúng ta phải tập để qua sông sanh tử, cho nên gọi là sáu cái đò. Thì tóm lại thì gọi là sáu, mà nói rộng thì gọi là vạn hạnh, nghĩa là nhiều việc lắm, nhiều sự việc lắm. Tóm lại gọi là lục độ. Thì đây thí là pháp đứng đầu trong sáu cái con đò để qua sông đây. Cái pháp môn mà thường thông dụng nhất là gọi, chúng ta cứ gọi là bá thí. Chữ bá nghĩa là khắp cả, thí là cho, cho mà cho khắp thì gọi là bá thí. Còn ở đây thì gọi là thí thực, nghĩa là cho cái thức ăn. Tuy rằng cho thức ăn nhưng đồng thời cũng đủ cả, cũng cho cái sự giải thoát. Thế là trong một cái việc bá thí thức ăn, về cái việc thí thực của chúng ta thì có cả ba cái thí là tư sanh thí, pháp thí và vô úy thí. Tư là giúp, sanh là cho sinh sống, bá thí để giúp cho người ta sống được. Bởi vì cõi âm đói khát, cái nghiệp báo là đói khát, cho nên chúng ta có củ khoai hay chén cơm đôi chút để cúng già. Thế như thế gọi là tư sanh thí, đỡ cái sự đói khát. Có cái chén nước bát cơm đỡ cái đói khát trong lúc bình thường, cho nên gọi là tư sanh thí, tức là giúp cho cái đời sống đỡ khổ một phần nào. Thế và trong khi tư sanh thí thì chúng ta cũng có pháp thí, là có những lời như là sám hối, như dạy các vị phát nguyện, dạy các vị quy y. Đấy, như thế gọi là pháp thí. Và cũng có cả vô úy thí, là những bài thần chú để diệt nghiệp chướng, diệt báo chướng. Như thế đỡ cái khổ, cái sợ hãi, những cái đau khổ cho cõi âm. Cho nên trong một việc thí thực đây, đủ cả ba phần là tư sanh thí, giúp cho đỡ đói khát tạm thời, và pháp thí là khuyên cái sự tu hành để cầu giải thoát, và vô úy thí là khiến cho đỡ cái tai nạn, đỡ những sợ hãi. Thiện tuệ, con đọc thiện tuệ qua đây không? Số 1, U Minh Đồ là thế nào? Cõi U Minh là cái chỗ tối tăm, các ngài không còn cái con mắt bằng da bằng thịt như chúng mình nữa, cho nên không có ánh sáng của mặt trời mặt trăng, không thấy, không có cái loại mắt như chúng mình, cho nên không thấy mặt trời mặt trăng, cho nên ở cái chỗ mờ mờ mịt mịt, cho nên gọi là cõi Minh Đồ, cũng có gọi là cõi U Minh. Tâm đức, anh đọc số 2. Còn cái đoạn này nói gì? Đó là ba thí pháp, thì gọi là pháp thí. Anh đọc cái số 3. Vô là không, úy là sợ. Ba thí cái không sợ. Người ta đang ở cái lúc sợ hãi thì mình gỡ cái khó khăn cho người ta, như thế gọi là bá thí cái không sợ hãi, nghĩa là giúp cho người ta thoát được những cái sự sợ hãi. Thì ở cõi âm thường ở vào cái cảnh giới cứ dụng bị những cái lửa đốt, bị những các đồng loại với nhau cứ đâm chém nhau, hoặc là những cái móng tay dài cứ bấu thịt nhau, lở ra từng miếng một, hàng ngày sống trong sợ hãi. Thế cho nên nhờ những bài thần chú để giải những cái nghiệp ấy đi, cho các vị được bình an, như thế gọi là bá thí cái không sợ hãi.